Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay nhân dịp đầu năm dương lịch 2012, thay mặt nhóm Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường, Ái Loan xin kính chúc quý vị thính giả thân thương một năm mới, thân tâm an lạc. Kính thưa thầy, cũng nhân dịp đầu năm, kính mời thầy thuyết giảng đại cương về một bộ kinh rất linh nghiệm và nhiệm màu, đó là Kinh Lăng Nghiêm hay Thủ Lăng Nghiêm. Kính mời thầy.
Cảm ơn chị Ái Loan và xin chào các bạn trong chương trình đang lắng nghe chương trình Khai Tâm. Cũng Happy New Year các bạn anh chị.
Happy New Year thầy.
Ngày hôm nay mình sẽ nói về cái kinh gọi là Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì Kinh Thủ Lăng Nghiêm này đó là một trong những cái kinh mà các bạn có thể an lòng mà nói rằng đây là một cái kinh rất là khoa học. Nó không có một cái điều gì mê tín cả. Một cái kinh mà đòi hỏi mình rất nhiều. Mình người Mỹ gọi là analytical thinking, là một sự suy nghĩ rất là sâu sắc. Nó không bắt người ta phải tin tưởng. Và mình rất khó mà mình có thể mù quáng tin vào cái kinh này. Vì kinh này nó là giống như là một cái bộ luận, hay là một cái bài viết, hay là một cái mình gọi là một sự nghiên cứu đó, rất là sâu sắc về tâm linh. Và những cái lý luận trong đó đó làm người ta rất là ngạc nhiên về cái trí huệ của Đức Phật, cũng như là cái trí huệ của cái dịch giả. Thì thưa bác đó, bây giờ đầu tiên cả là mình cũng nên nói sơ sơ qua là cái nhân duyên mà Đức Phật thuyết cái kinh này, rồi sau đó mình nói cái tên kinh này là như thế nào. Thì cái nhân duyên Đức Phật thuyết kinh này là cái chuyện xảy ra bởi vì Ngài A Nan là một người đệ tử mà mình có thể gọi là rất là trang nghiêm. Đức Phật có 32 tướng tốt đó, thì Ngài A Nan có 30 tướng tốt. Có nghĩa là Ngài A Nan rất là trang nghiêm, rất là mình gọi là đẹp đấy các bạn. Chẳng phải đẹp trai, đẹp. Rất là đẹp, rất là trang nghiêm vô cùng. Thì Ngài rất là trang nghiêm vô cùng. Thì một ngày nọ, thì Ngài đi khất thực. Thì trong lúc mà Ngài đi khất thực trên đường đó, thì đương nhiên là cái chuyện gì mà ai cho gì thì Ngài ăn đó. Nhưng mà bữa đó thì Ngài đi khất thực thì không nhờ, thì tới nhà của một cái bà. Cái bà này là bà Matangi. Matangi thì mình dịch là bà Ma Đăng Già. Cái chữ ma đó làm cho mình thấy cũng ma quái, nhưng mà thật sự ra không phải là ma quái. Thì cái bà Matangi này đó, bà có người con gái là rất là trẻ. Thì người con gái mà khi mà thấy một vị tăng mà tới mà khất thực mà đẹp đẹp như vậy thì là mình ngã lòng liền. Bà mẹ này, bà thấy đứa con mà nó mê mẩn một ông thầy mà vừa mà tới khất thực như vậy thì bà mới nói sẽ được rồi, để ta sẽ làm cho ông thầy này ông thương con. Thì bà mới đọc cái chú cái bùa, bỏ cái bùa vô. Lúc mà Ngài A Nan xin ăn thì cho ăn, thì bỏ cái bùa vào đó. Thì khi mà Ngài mà A Nan mà thọ thực đó, thì ông trúng bùa thì bây giờ đó ông mới đáng lẽ là ăn xong đi về không, ông ngồi đó ông nói chuyện lần la. Và cái cô kia đó có được người con của bà Ma Đăng Già đó, hay là Matangi đó, mình lên ngồi trên cùng một cái chiếc chiếu rờ rậm này nọ đủ thứ, đến cái lúc mà có thể làm cho ông A Nan là mình gọi là mất giới. Thì ông A Nan lúc đó ở trong cái ảnh hưởng của cái bùa, cho nên ông không biết được cái tâm thái, ông không có nhận rõ được phương hướng, ông cũng không biết ông đang làm gì, giống như người say rượu đó, ngồi trong cái chiếu mà hoàn toàn bị, nghĩa là bị hoàn toàn mất đi cái khả năng mà phán đoán. Thì ngay lúc đó đó thì Đức Phật đó, Ngài đang ngồi ăn, Ngài đang giảng pháp, Ngài đang ngồi ăn, các bạn. Ngài đang ngồi ăn, ăn xong rồi thì là Ngài mà nhìn quanh thì mình dùng cái thần lực của Ngài thì Ngài biết rằng là người đệ tử của mình đi ăn mà chưa về nên thì đang bị gặp nạn rồi đây. Thì Đức Phật đó đáng lẽ là thuyết pháp, tại vì mỗi lần mà ăn xong đó, thì Đức Phật lúc nào cũng thuyết pháp cả. Mà đó là một cái tập quán rất là quan trọng của những cái người mà họ tu. Tức là các bạn biết sao, bạn khi bạn mà đi mời một vị tăng nào tới nhà để thọ trái đó, hoặc là bạn mời một vị tăng nào đó mà thọ trái ở trong chùa vân vân đó, thì thường thường đó bạn cũng nên mời cái vị tăng đó sau khi ăn xong rồi nói vài lời, hoặc tụng một bài kinh nhỏ, hoặc là giảng một cái bài pháp để cho các vị tăng đó họ có cơ hội mà họ đền trả lại cái công ơn là các bạn đã cúng dường. Thì thường thường là người ta nói là nếu mình mà cúng dường cái phẩm thực đó thì các vị tăng sẽ hồi đáp bằng pháp thực, tức là cho mình cái bài pháp. Thì đó là một cái tập quán đó mà Đức Phật lúc nào cũng có cả. Thì sau khi ăn rồi thường thường là Đức Phật rửa cái bình bát xong rồi thì Ngài lập tức ngồi xuống và Ngài lập tức là nói một bài pháp, có thể 3-5 phút, 10 phút, nửa giờ vân vân. Mà đó là một cái tập quán mà rất là hay đó, mà làm cho cái người mà mình gọi là thí chủ đó họ rất muốn cúng dường. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì họ biết khi cúng dường họ sẽ được nghe cái bài pháp. Thì các bạn biết rằng bà khi mà Đức Phật mà ăn xong rồi thì đáng lẽ là ngài thuyết pháp thì ngài là không thuyết pháp, ngài lật đật bỏ đồ, bỏ đạc vào trong bao, ngài đứng dậy thì ngài mới rời khỏi cái nhà hay là cái chỗ mà người ta cúng dường, ngài đi về ngay cái pháp tòa của ngài, tức là cái chỗ mà ngài đang ngồi thì thứ độc là kỳ viên tịnh xá, cái chỗ đó thì đi ngào ngay cái pháp tòa, ngài ngồi lên cái pháp tòa và ngài xếp bằng lại rồi ngài tụng cái chú. Thì tất cả mọi người rất là ngạc nhiên, là tại vì Đức Phật ăn xong đi thì mọi người mới đi theo, thì cả đám đệ tử đó không biết bao nhiêu trăm người đó đều đi theo cả. Thì Đức Phật tới ngồi trên tòa ngài ấy, thì ngài mới tức tốc đó, từ nơi cái đỉnh đầu của ngài đó mới hóa ra, hiện ra cái đóa hoa sen mà mình gọi là Thiên Diệp Bảo Liên 1000 cảnh. Trong cái hoa sen 1000 cảnh đó, đó hào quang nó phóng ra, trong cái hào quang phóng ra của cái đỉnh đầu đó đó, thì có một cái vị hóa Phật, một vị Phật khác cũng từ từ xuất hiện mà hiện ra. Cái vị Phật này hiện ra đó, hào quang nó sáng chói, thì tất cả mọi người cùng thấy đó. Thì cái vị Phật này đó, mình nói ra một cái câu chú đó là cái gì thì mình không biết. Thì đời này thì mình gọi câu chú đó là chú Lăng Nghiêm. Nhưng mà lúc đó thì không ai biết cả, chỉ biết là Đức Phật ở trong cái hiện ra, cái vị gọi là hóa Phật, là cái Phật mà hóa hiện ra đó, ngài nói cái thân chủ. Thì cái thân chủ đó nói ra như thế nào đó thì tất cả mọi người mà ngồi nghe và lắng nghe thì không biết gì cả. Nhưng mà ông A Nan lúc đó đang ở trong cái trạng thái mà mê man, sắp sửa bị mất giới đó, thì các bạn biết sao không bạn? Tự nhiên ông tỉnh qua lại, ông bóng áo lại, ông thắt lưng lại, ông thắt nút, thắt lưng, thắt áo lại. Ông nói ngạc nhiên, tại sao tôi ở đây là vậy? Thì ông đẩy cái cô kia ra rồi ông đứng lên. Thì ông mới hộ thẹn cuối cùng là vì ông nói chết rồi, không ngờ là tôi bị vô trong cái vòng mà cái bùa chủ mà tôi không biết và tôi mất đi. Thì ông mới tức tốc rời khỏi cái nhà đó, đem cái bình bạc chạy về. Thì cái bà Matangi và cô con gái đó, thì hai người đó sợ quá, là bởi vì là ông thầy đó, ông mình để cái bùa ông đứng lên, ông nhảy, ông bỏ đi. Thì họ mới không chạy theo nữa, thì họ trốn, họ sợ. Thì ngài A Nan mà tức tốc chạy về gặp Phật. Thì khi Phật về đứng đó, thì Phật chờ ông A Nan về lại, thì Phật mới bắt đầu đó nói chuyện và giải thích cho ông A Nan nghe. Ông A Nan ông sụp lại xuống và ông nói lên cái lời đầu tiên của ông, gọi là con rất là hổ thẹn, là con ở trong cái chỗ mà bị mấy con quỷ, tức là mấy người ba này đó, mấy người này đó họ sắp sửa nuốt chửng con, nhưng mà không biết làm sao mà thoát được, thì nhờ Phật đó là cứu. Thì ông khóc bù lu bù loa để ông xin Phật là tha thứ. Thì Phật nói được rồi, cái đó là đương nhiên là tha thứ rồi, không phải chuyện tha thứ. Đức Phật dạy cho cái bài pháp. Thì cái bài pháp đó chính là cái Kinh Lăng Nghiêm ngày hôm nay mà mình gặp. Thì thứ bạc đó là câu chuyện, đó là cái duyên khởi mà tại sao mà có Kinh Lăng Nghiêm. Thì trong đấy là có vài ba cái chuyện mà mình cần chú ý như sau. Thứ nhất đó, các bạn biết đó, là cái duyên khởi đó là bởi vì Đức Phật không phải là tự nhiên ngài ngồi mà ngài nói kinh, phải có cái chuyện gì đó rồi ngài mới nói. Rồi khi mà ngài nói ra thì cái chuyện ngài nói là chân lý. Đó là đầu tiên cả. Thứ hai đó là cho biết rằng đó là tại ra là hồi xưa đó ở bên Ấn Độ là họ cũng dùng bùa dùng chú nhiều lắm, mà người ta gọi là voodoo đó bạn, tức là mình gọi là ếm si bùa đó, thì cả đời cũng có nhiều lắm, chứ không phải là bây giờ mình mới nghe nói. Thì có nhiều người đó là bây giờ trong cái thời đại bây giờ là bị ếm bùa này nọ, ví dụ như cũng chắc là các bạn cũng nghe chuyện là ông này ông đi về Việt Nam rồi tự nhiên là mê cái cô kia, rồi qua bên này rồi như thế này thế nọ, rồi tự nhiên sống nhân bao nhiêu người ta bỏ đi, rồi cô kia cô mới lấy tiền lấy này nọ. Thì bạn nghe bọn nói ôi ông này bị ếm bùa. Thì cái chuyện đó mình không biết thật hư ra sao, nhưng mà cái chuyện đó là cái nội dung của ếm bùa là gì, là làm cho mình mất đi cái khả năng tự chủ. Và những cái bùa chủ là gì, là cái khả năng đó mà điều động những cái loại quỷ để mà đi làm những cái việc ích kỷ hại người thôi, chứ không phải là việc tốt. Nhưng mà có những cái bùa thì nó lại giúp chữa bệnh, nó giúp chuyện tốt, chứ không phải không. Thì đại khái đây là một cái chuyện đó mà mình đã nghe nhiều lần, chắc cả bạn cũng biết. Nhưng mà có một cái chuyện rất là quan trọng trong cái nhân duyên mà có Kinh Lăng Nghiêm này, là cái chủ Lăng Nghiêm này nó phá được những cái bùa đó. Và đó là lý do mà tại sao trong thời hiện đại đó là rất nhiều người đó họ trì chủ Lăng Nghiêm để tự bảo vệ cái thân mình. Lúc mà thầy còn nhỏ ở Việt Nam, thầy cũng nghe rất nhiều chư tăng cũng nói là phải tụng cái chú Lăng Nghiêm này cho nhiều, mà nhất là tụng cái chú cái phần cuối cùng cả là án a na lệ tỳ xá đề đó, cái đoạn cuối cùng cả. Thì cái đoạn cuối cùng cả thầy đọc cho bạc ngang một lần cho để cho biết thầy cái kiểu mà đọc theo cái tiếng của thầy đó là om manali pisati pila basela toli panto pantoni pasela pani panho sindulo yong pansopoho. Thì cái đoạn chú đó đó là cái đoạn chú đó mà nó hình thành ở trong người Trung Hoa, người Đài Loan, người Singapore ngày bây giờ, là gần như là nó là cái đoạn chú đó mà người ta thuộc lòng thứ nhì sau chú Đại Bi. Là bởi vì sao mà người ta là học thuộc như vậy, là chính là bởi vì cái duyên khởi mà người ta biết rằng là hệ mà có cái bùa bị ém đó, mà đọc cái chú lên đó, thì cái bùa nó sẽ phá đi, mình sẽ không bị hại nữa. Và đó là cái tiền đề quan trọng nhất. Nhưng mà cái điểm thứ ba trong cái chuyện dân duyên duyên khởi này thì thưa bác đó, là cái hàm ý của cái câu chuyện này là như thế nào, là từ nên cái đỉnh đầu là cái chỗ cao nhất của Đức Phật mà mình thường xưa mình gọi theo cái ngôn ngữ hiện đại là mình gọi là cái lúng xa số 7 đó, thì cái đỉnh đầu đó hay là cái huyệt bách hồi đó, từ nơi chỗ đó mà nó hóa ra hoa sen 1000 cảnh. Thì cái hàm ý là gì? Có nghĩa là một cái sự khai mở, vì hoa là khai mở, mà sự khai mở ở chỗ một cao tột nhất, tức là cái sự khai mở ở cái chỗ là mình không còn chấp trước vào thân xác nữa. Bởi vì nếu mà cái luôn cái hoa sen mà nằm ở trong ngực hay là trong bụng hay là trong cái cổ đó hay là giữa mắt đó, thì nó còn ở trong cái thân xác. Nhưng cái hoa sen này đó nó nở ra trên cái đỉnh đầu cả, là cái hàm ý nói rằng đó, đây là một sự khai mở mà sự một giải thoát hoàn toàn ngoài cái thế giới của thân xác. Cho mình không nói thế giới của dục vọng, thế giới của thân xác. Trong thế giới của thân xác đó thì nó gồm có cái thế giới của cái dục vọng, nó gồm cái thế giới của tư tưởng, thế giới của cảm xúc, thế giới của suy tư, vân vân. Nhưng mà đó nói rằng đó, Đức Phật từ đây cái chỗ mà hoàn toàn giải thoát và sự khai mở, với cái hình ảnh của hoa sen đó là hình ảnh khai mở. Mà tại sao nói là 1000 cảnh, là nói rằng đó là có hàng ngàn cái công hành, hàng ngàn cái chuyện làm việc đó mà mình không có chuyện nào kẹt cả, chuyện nào mình cũng mở cả, không có đóng cái nào cả. Thì đó là cái lý do mà tại sao mà có 1000 cảnh lận, và nó mở ra để nói rằng tất cả mọi phương diện của cuộc sống đó, Đức Phật hoàn toàn đã siêu thoát rồi. Từ nơi cái chỗ siêu thoát đó đó mà nó tỏa ra cái hào quang. Hào quang là cái gì? Là cái sự sáng suốt cực độ. Từ nơi cái chỗ mình không bị kẹt trong thân xác, mình có một sự sáng suốt cực độ về mọi chuyện, mọi sự. Và cái hào quang đó là effulgence, tức là nó tỏa ra khắp mọi nơi. Nó không phải là nằm ở trong cái hoa sen, mà nó tỏa ra khắp mọi nơi, mọi chỗ. Tức là nó không có một cái điểm mà mình cột vào. Ý nói rằng cái trí huệ đó, hay là cái quang minh, là ánh sáng đó đó, nó không cột vào cái bản ngã, nó không dựa vào đâu cả. Ý hệt như là cái lời nói mà của Ngài Huệ Năng mà giải thích là đừng có dựa vào đâu cả mà khởi lên cái tư tưởng. Thì cái hào quang này nó không dựa vào chỗ nào cả, mà nó lan tỏa khi mà cái hoa sen mà 1000 cảnh nó vừa nở ra thì cái hào quang nó lan tỏa ra khắp hết vũ trụ. Và cái hào quang đó, đó là cái mà nói rằng là cái trí huệ của mình đó, thì không nên dựa vào một cái chỗ nào cả. Nhiều khi là các bạn biết mình có một ý kiến, người ta có ý kiến, thì mỗi ý kiến đều dựa vào cái bản ngã của mình, hoặc là dựa vào cái môn chuyên nghiệp của mình, hay dựa vào một cái tiền đề nào đó. Thì đương nhiên mình mà có cái chỗ dựa vào thì đương nhiên là mình sẽ có cái điểm mù. Thì mình đứng mình nhìn mà hướng đông thì tương nhiên là hướng tây mình nhìn không ra. Nên khi mình có một cái lập trường á, thì tức là mình có một cái chỗ điểm mù rồi. Không cách gì mình có cái lập trường là cái lập trường đó hoàn toàn đúng cả. Nó phải có một cái điểm mù. Đó. Bây giờ đó, nếu mà cái anh hào quang ở trí huệ này thì nó chiếu tỏa ngoài nơi, tức là nó không có điểm mù. Không có điểm mù là bởi vì nó không có một cái lập trường mà nó nhìn thấy toàn diện. Nó ra ngoài cái lập trường, nó không bị kẹt trong một cái lập trường. Nó nhìn thấy toàn diện. Do đó đó, cái lý do mà tại sao mà Đức Phật nở ra cái cảnh hoa ngàn cảnh, trong ngàn quang cảnh là cái ánh sáng nó lan tỏa khắp mọi nơi. Rồi từ nơi chỗ đó lan tỏa khắp mọi nơi mới hiện ra một cái vị Phật. Cái vị Phật mà mình gọi là personify, tức là một hình tượng hóa mà thôi. Hình tượng hóa rằng trong cái hào quang vô ngã đó đó, thì bây giờ đó mình assume, mình nhận lấy một cái hình tượng để mà từ đó, đó mình mới có cái tác dụng mà có ảnh hưởng trong cái thế giới nhị nguyên này. Cho nên trong cái biểu tượng này, cái đặc thù của nó là cái hoa sen ngàn cảnh đó, nó không ở trong thân thể, nó ở phía trên cái thân thể. Rồi xong rồi đó, cái hào quang là nó không phải chiếu một hướng, mà nó chiếu tất cả mọi phương hướng, mà nó không có một cái điểm tựa. Rồi từ nơi cái chỗ đó đó nó mới hiện ra cái hình tượng của Đức Phật. Thì cái Đức Phật đó là tượng trưng cho cái sự mà engage, tức là trở về lại với cái trần gian đó, là từ cái chỗ không dựa vào mà có cái sự giác ngộ, là cái hình tượng Đức Phật đó. Và Đức Phật đó đó mới mở miệng ra nói, và nói cái gì? Nói cái thân chủ, cái chú có nghĩa là sao? Là cái lời nói mà nó không kẹt vào cái văn hóa của loài người mình. Vì mỗi cái lời nói mình đều có một cái văn hóa cả. Thì đây là cái lời nói này là cái văn hóa của Phật, mà văn hóa của Phật là văn hóa giác ngộ. Thì cái lời đó đó nó mới đi ra, nó tới một cái chỗ nào đó. Thì cái chỗ đó đây là cái chỗ mà cứu độ chúng sanh. Thì cái người mà được cứu là ông A Nan, và nó phá cái bùa. Thì bây giờ mình ngồi lại mình coi đó, thì tại sao cái chủ này đó nó lại có thể phá được cái bùa? Là bởi vì cái bùa đó là nó còn có cái chuyện vi ngã của nó muốn đạt tới mục đích này mục đích kia. Cái bùa đó vẫn còn có cái bản ngã về sau, con quỷ nó muốn đạt tới một cái chuyện mà gọi là cái dục vọng thỏa mãn. Cho nên đó, nó không thể nào nó thắng được cái cấu thân chủ mà từ cái quang minh mà của cái bản tánh Phật, mà từ một cái vị đó mà nó siêu thoát ra ngoài hình tướng và hình hài. Đó là cái hình ảnh của cái vị hóa Phật đó. Thành do đó các bạn có thể thấy đấy, cái sự thâm thủy của cái hình ảnh đó thôi đó, là các bạn biết cái bộ kinh này mà giảng ra đó thì đều là chỉ vì muốn giải thích cái sự thâm thủy của hình tượng này, chứ không có cái gì mà nó mình gọi là mê tín được. Mà cái đó là một cái đó, ở trong cái cuộc sống của bây giờ đó, thì người ta phân cái thân thể của mình ra làm 3 phần. Cái bộ phận đó, mà từ nơi cái tấm oa mà đi xuống đó các bạn ha, tức là cái chỗ mà mềm mềm đấy, huyệt tấm oa này đó, huyệt đi xuống đó, thì cái phần đó người ta gọi là cái phần mà cái tiềm thức. Nhưng mà cái phần cái ngực của mình đó, mà đi lên cho tới cái phần mà cái mí mắt đó, thì người ta gọi là cái phần ý thức. Cái phần tiềm thức là cái phần là mình che, mình giấu, mình không muốn ai thấy cả. Nhưng mà cái phần ý thức là cái phần mình có thể suy nghĩ để biết được, mình chia sẻ được. Nhưng mà từ cái mí mắt của mình đó, mà đi lên trên đỉnh đầu rồi lên tuột ra ngoài đó, thì mình gọi là cái phần siêu ý thức. Cái phần siêu ý thức đó là cái phần đó mà nó ra ngoài cái sự suy nghĩ suy luận của mình. Cho nên thường thường đó, mình sống trong cuộc sống của mình đó, nó có những cái hiện tượng đó mà mình nghĩ lầm là cái siêu ý thức và cái tiềm thức, hay là mình cái phần tiềm thức mình gọi là cái tiền ý thức cũng được. Cái phần siêu ý thức là cái phần mà do thiền định phát triển những cái năng lực cũng như là những cái khả năng đó mà nó ra ngoài cái ý thức. Mà đó là cái con đường tiến hóa của con người mình càng ngày đó càng phát triển cái phần siêu ý thức. Nhưng mà cái phần á, mà tiềm thức hoặc là tiền ý thức là pre-rational hay là pre-conscious, hay là mình gọi là cái pre-personal đó, cái phần mà cái đó đó là cái phần mà thật sự là mê tín. Cái phần mê tín này lúc nào cũng có cái bản ngã cả, nó xoay quanh cái chuyện bản ngã, nó xoay quanh cái chuyện mà làm sao thỏa mãn cái dục vọng, làm sao thỏa mãn sự sinh tồn, làm sao mà thỏa mãn những cái mà mình gọi là chỉ có làm sao mà mình thấy được, cảm nhận được cái kích thích những cái chuyện của cái thân xác mà thôi. Thì cái phần đó là phần tiền ý thức, cái phần đó là cái phần mà mình gọi là thường thường mình gọi là mình mê tín. Thì dù như khi mà thầy qua bên Đài Loan, thì thầy có một cái nhóm người đó là ngày nào họ đổ hương, họ ra họ thắp hương, họ đốt, rồi họ cầu cái gì họ biến bằng, họ cầu làm sao đó mà mạ tổ giúp cho họ đó là được buôn bán, được thuận lợi, thuận tiện. Thì thầy đi ngang về mình cũng không dám hỏi, mình sợ là mình hỏi họ bỏ cái bùa mình chết chứ. Yeah. Nhưng mà mình đi ngang là rồi mình cũng nhìn không được, thì mình hỏi bạc cầu cho nó làm ăn thuận lợi như vậy, là bạc nghĩ như thế nào bạc cầu làm ăn thuận lợi. Thì thì mình cứ cầu đi, thì là bà mạ tổ đó, là cái bà thần đó, bà sẽ cho mạ nương nương, mạ tổ đó, thì sẽ cho tụi tôi là cái hạnh phúc này nọ. Thầy hỏi nhưng mà bà có nghĩ tới là cái chuyện là bà làm công việc của bà là bà phải làm ăn cho có đạo đức, làm cắn cho có khoa học là cái này, chứ tại sao mà bà cầu như bà nghĩ là họ sẽ ra được? Nó không, đừng có lo, thầy đừng có lo, tụi tôi làm là xin là được. Thì thưa bà, cái đó gọi là mê tín, tại vì mình không có nhìn vào cái chuyện, cái khả năng làm việc của mình không nhìn vào cái tổ chức, mình không nhìn vào cái nguyên tố xã hội, mình không nhìn vào nguyên tố kinh tế, mình không nhìn vào đâu cả. Mình chỉ nhờ vào một cái quyền năng nào đó để thỏa mãn cái dục vọng của mình, thì đó là mê tín. Nhưng mà cái phần siêu ý thức đó là cái phần không phải mê tín, mình phải phát triển, mình phải ngồi thiền, mình phải phát triển những cái năng lực, mình phát triển những cái, mình gọi là những cái khả năng đó mà cái óc não của mình đó, nó có thể phát triển được. Tại vì cái não mình nó chưa phát triển hết hoàn toàn bạn, nó có nhiều cái tầng mức lắm. Bây giờ người ta càng lúc là người ta càng cảm thấy rằng đó, cái não mà hồi xưa các bạn biết là cái não mình nói là không có con cái tế bào nó không sản sinh được, nhưng bây giờ người ta phát giác ra rằng là tế bào có thể sinh ra được. Và một trong những cái chuyện đó mà bạn có thể không có, nếu các bạn chưa, trong trường hợp bạn chưa có đọc tới cái research hay là cái sự nghiên cứu mới nhất, thì họ nói như vậy. Thưa bạn, họ nói rằng cái số người đó mà lặp đi lặp lại một cái câu nói gọi là cái câu chủ đó, thân chủ đó, mà lặp đi lặp lại rất nhiều, thì nó tạo ra một cái vùng não mới ở trong đầu. cái connection, cái brand nữa đó, nó tạo ra cái vùng não mới và người ta rất là ngạc nhiên, khám phá ra rất nhiều cái nhà sư Tây Tạng chỉ nhờ trì chú đó mà cái mức độ mà tái tạo cái não nó sinh ra. Và do vậy đó thì cái chuyện mà đọc của chú đó mà sinh ra một cái tâm thức mới đó bạn, thì không phải là chuyện mê tín mà chuyện là khoa học càng ngày càng thấy. Thì cái bài văn này thì các bạn có thể đọc cái Scientific American cách số cách đây mấy tháng, thì họ có nói về cái sự phát triển của cái não, mà đặc biệt là những cái người mà họ ngồi thiền định mà họ chỉ trì chú thôi, đọc chú chứ không phải là cái ngồi thiền đọc chú. Đây là trường hợp đặc biệt đọc chú. Thì đó, mình nói như vậy đó là cái chú là mình thấy đừng có nhiều cái chuyện mà kỳ bí. Nhưng mà thưa bạn, thầy nói dài dòng như vậy thì xin thầy cho biết là cái tên cái kinh là cái chi mà bây giờ vẫn chưa nghe nói tới đây. Thì thưa bạn, cái kinh này, cái tên kinh này thôi nó dài ngoằng, nó dài như là xa lộ từ Sài Gòn ra đến Hà Nội. Cái tên của nó như thế này: Đài Phật Định Như Lai Mật Dân Tu Chứng Liệu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thụ Lăng Nghiêm Kinh. Thì mình chỉ đọc cái chữ này thôi là mình thấy trời đất ơi, kinh nó dài quá mà không hiểu là cái gì. Thì bây giờ thầy xin giải thích cho các bạn nghe đó. Đầu tiên cả là cái chữ Thụ Lăng Nghiêm đó là nó phiên âm từ cái tiếng Phạn gọi là Surangama. Thì chữ Su đó thì người Tàu đọc là Sậu, Sậu Lăng Nghiêm, Sậu Lăng Nghiêm. Thành là Surangama vì họ đọc những cái chữ mà răng, răng gama, chữ răng đó họ đọc cũng được nữa. Rất may là người Huế mình có gốc Nhật Bản cho nên mình đọc được cái chữ Surangama nhé. Chứ không là mình đặt là Sulangama rồi. Thì thưa bác đó, Thụ Lăng Nghiêm là chỉ là cái chữ phiên âm lại, nhưng mà cái chữ Thụ Lăng Nghiêm này ý nghĩa là gì? Thì cái chữ Lăng Nghiêm này đó, nếu mà nó có ý nghĩa được đó, thì nó không hay lắm đó. Mà nó là nói cái trạng thái mà cao nhất của tâm thức, cái trạng thái mà của một cái vị Phật đó, mà hóa ra từ đỉnh đầu Đức Thích Ca. Đó là cái trạng thái khai mở mà tối cao. Tức cái trạng thái đó là gồm có cái hoa sen nó mở ra này, rồi đến này, cái muôn ngàn cái ánh sáng này, rồi đến cái vị Phật nó hiện ra, đến cái thần chủ và cái ảnh hưởng. Thì cái hoa sen là cái bản thể, cái quang minh là cái tướng trạng, và ông Phật đó, mà ông Hóa Phật gọi là cái dùng, cái diệu dụng. Thì cái chữ Surangama nó vừa có cái bản thể, nó vừa nói tới cái tướng trạng, nó nói cái diệu dụng luôn trong ba cái đó. Nên cái chữ đó nói về cái cảnh giới mà khai mở của cái tâm thức như là hoa sen, nói tới cái cảnh giới mà nó quang minh vô lượng đó, và nói tới cái cảnh giới đó mà cái diệu dụng nó đó là giống như là cái câu thần chủ đó, nó làm cho tất cả cái vũ trụ sẽ bị ảnh hưởng tới, mà ảnh hưởng gì, trở nên chân thiện mỹ. Cho nên cái chữ Surangama này thôi đó là nó có nhiều ý nghĩa lắm, cho nên không biết làm sao mà giải thích cái ý nghĩa này, cho nên phía trước đó nó có những cái chữ để mà giải thích. Thì chữ đầu tiên cả là Đài Phật Định, có nghĩa là cái định của chư Phật, là nó nằm ở trên cùng của tất cả chư Phật, là cái định rồi. Cái định này cũng như là cái mình gọi là cái summit, tức là cái chỗ tối cao của chư Phật. Tức là mỗi vị Phật đó, họ đều có một cái đầu của họ, các bạn biết đó, là họ có cái tướng gọi là vô kiến định tướng. Nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ bạn đứng kiểu nào đó, mà bạn nhìn đó, thì bạn cũng nhìn thấy cái định đầu của Ngài cả. Tại vì Ngài phóng hào quang ở đó và Ngài làm cho mình không nhìn được cái chỗ đó. Mình nhìn cái mẹ cái trán đó, cho mình đứng kiểu gì mình cũng nhìn đạt chỗ đó này. Sau này trong hình tượng thì người ta làm cái chỗ đó nó u lên cục. Chứ thật sự đó là người ta nói là cái chỗ đó mình nhìn không được. Tại vì cái hào quang lúc nào sáng là chỗ đó cả, cho nên mình nhìn không được này. Thì đó là định. Thì bây giờ đó, cái Đài Phật Định có nghĩa là cái chỗ đó, cái chỗ định cao nhất của Đức Phật. Nhưng mà tại sao mà chữ đài làm sao? Là nói là cái này là nó quá sức vĩ đại, nó quá lớn lao. Là mình nhìn không thấy được, nó là nằm trên cùng cả, chứ nó không nằm dưới. Tức nói thế đời bây giờ nói là cái luân xa số 7 mà nằm trên cùng cả đó. Như Lai Mật Nhân. Như Lai tức là Phật, mật là cái bí mật, nhân có nghĩa là cái seed, cái chủng tử, cái nhân địa là cái mà mình gọi là cái hạt giống trong đó. Cái hạt giống trong là cái nghĩa là sao? Là cái hạt giống này là hạt giống làm mình thành Phật. Mà nó bí mật là bởi vì sao vậy? Bởi vì mình không hề để ý tới. Nhưng gọi là bí mật, chứ không phải bí mật là nó thần bí, là secret, không. Mà ý nói rằng đó, cái nhân này đó, cái nhân thành Phật này là nó rất là, mình không để ý tới, nó quá sức rõ ràng nhưng mình không để ý tới. Thì nhiều khi các bạn biết đó, thường thường mấy cái lỗi lầm của mình làm đó, thì ai cũng thấy cả, mà mình cũng thấy đó. Đâu gọi là bí mật đó các bạn. À, cái mình thì dù như mình kiêu ngạo thì người nào cũng thấy cả, nhưng mình lại không thấy. À, như khi mình là lão đó, Thì người nào cũng biết mình là lão cả, nhưng mà mình thì mình lại tin là mình nói thật. Nó cái đời nó là như vậy đó. Thì cái đó là cái chữ mật, mật là nghĩa là mình không thấy, không để ý tới. Thì cái mật nhân này là cái gì? Tại đây là cái chủng tự thành Phật. Chủng tự thành Phật là cái gì? Là cái chỗ đó mình gọi là không còn dính vào cái bản ngã nữa. Thì cái chỗ này đấy, nếu cái đài Phật định này là nói về cái hóa sen là mở ra trên đỉnh đầu đó, thì cái Như Lai mật nhân này là nói tới cái hào quang. Cái hào quang đó đó là cái nhân ở thành Phật. Cái hào quang đó là người nào cũng có cả, gọi là cái hào quang của tự tánh. Cái hào quang đó là cái mình cần phát triển, cái đó là cái nhân mà quan trọng nhất ở thành Phật, là cái nhân mà lấy cái hào quang là cái gốc để mình tu. Cho nên khi mà mình tu đó mà mình không phát triển cái hào quang của tự tánh á, hay là cái quang minh của tự tánh á, thì mình hơi uổng đi. Mà cái hào quang là chỗ nào ai cũng thấy, ai cũng có cả, có điều mình không để ý. Mình không để ý thôi, mình để ý những chuyện khác. Thì cái hào quang đó là gì? Thí dụ các bạn ra ngoài đường, bạn thấy có một người đó mà nó nghèo khổ quá, tự nhiên bạn sinh ra cái lòng thương, bạn muốn làm một cái việc gì đó. Thông thường mình không muốn làm việc đó, mà mình thấy người đó, mình muốn làm cái chuyện để giúp người đó, thì đó gọi là cái hào quang, gọi là cái tình thương. Rồi bây giờ đó, khi mà có một cái câu chuyện gì đó mà nó rắc rối, hai người họ cãi lộn nhau, thì bạn tự nhiên bạn thấy họ cãi lộn nhau nào cũng vô ích quá, thì bạn không muốn cho họ cãi lộn đấy, mà bạn thấy được cái triết lý nó dễ dàng làm cho hai người có thể ngồi lại với nhau đó. Thì bạn tới bạn nói hai ba câu thôi, nhưng mà chuyện bạn nói ra nó sáng tỏ cực kỳ, làm cho hai người là họ không cãi lộn nhau được. Thì cái lời nói của bạn chính là cái hào quang. Cái hào quang đó là nó làm cho sự hài hòa, đem tới sự hài hòa của hai bên. Thế nên cái hào quang là nó có nhiều chuyện, nó nhiều thứ, nó nhiều nhau muốn dàng lắm. Thì thầy xin để một cái kỳ để mình nói về cái hào quang tự tánh này theo kinh Lăng Nghiêm. Nhưng mà các bạn biết cái đó đó, nếu mình tu là mình tu cái hào quang đó thì tức là mình tu đúng, vì đó là cái nhân để thành Phật. Nhưng mà nếu mình là không, tôi muốn tiền nhiều một chút, tôi muốn công đức tôi cao một chút, tôi muốn tôi cái gì đó cũng cái gì hơn cái gì thêm gì cả thì trật rồi. Tức là cái hào quang lúc nào nó cũng có cả, thì mình tu cái hào quang này đúng. Tu chứng liệu nghĩa có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng sách này đó, liệu nghĩa là cái ý nghĩa nó cứu cánh. Ý nghĩa nó là nó không phải tạm thời. Nếu mà ý nghĩa nó thời đường đó, mà đúng mà bây giờ thầy minh nó trật thì là không phải liệu nghĩa. Liệu nghĩa là cái ý nghĩa đó nó phải đúng từ mọi thời mọi lúc. Thì dù như là các bạn biết đó, mình biết cái định luật mà mình gọi là cái định luật của cái gravity, của cái sự từ trường hấp dẫn trái đất, mình quăng cái vật lên đó, thì nó rớt xuống. Và mình biết là cái tính cái vận tốc được, mình biết tính được cái trọng lượng cái vận tốc nó rớt xuống, mình biết rõ ràng là đi bao giờ bao lâu nữa. Những cái chuyện đó là mình bất kỳ bạc, ví dụ như bạc 1.000 năm trước và 1.000 năm sau bạc đôi rồi bắn lên á, 10 feet bạc đôi lên thì lúc nào là chạm xuống đất. 1.000 năm trước, 1.000 năm sau giống nhau. Thì cái liệu nghĩa có nghĩa là như vậy. Cái bộ kính á, mà nếu là Phật nói, mà đúng là Phật nói hay là Bồ Tát nào nói đó, 1.000 năm trước trúng, 1.000 năm sau nó trúng, rồi 2.000 năm sau nó còn trúng nữa thì gọi là liệu nghĩa. Nhưng mà nếu chỉ trúng thời gian này, thời gian khác nó không trúng thì không được. Thế nên cái bộ kinh này có một cái phần rất là quan trọng, mà cái kinh Lăng Nghiêm tại sao nó trở thành cái kinh mà gọi là rường cột cho những người nào tu thiền. Bởi vì người ta nói như thế này, muốn tu đạo Bồ Tát đọc kinh Hoa Nghiêm, muốn tu thiền giác ngộ đọc kinh Lăng Nghiêm, muốn mở tâm nhận Phật tánh đọc kinh Pháp Hoa. Thì thưa bạn, đây là cái kinh mà rốt ráo nhất mà nói về cách tu và chứng. Mà tu chứng này là gì? Thiền, thiền định. Cho nên cái ba cái chữ đầu tiên gọi là đài Phật định, Như Lai mật nhân, tu chứng liệu nghĩa, để nói cái chữ tu chứng liệu nghĩa. Và cuối cùng là cái chữ cuối cùng gọi là chư Bồ Tát vạn hạnh. Có nghĩa là cái kinh này nói tới cái vạn hạnh của chư Bồ Tát. Bồ Tát mà tu kiểu gì, làm cái gì, hành gì vân 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 đó, thì điều tóm gọn trong này. Và đây là cái bộ kinh mà mình gọi là chi tiết nhất nói về ngũ đài, ngũ ấm, nói về 12 cái nhân duyên, nói về thập đạo chúng sanh, nói về tất cả những cái gì mà bạn có thể hình dung được đó, là nó dùng một cái phương thức rất là analytical, tức là lý luận rất thâm sâu, nói từng phần, từng category một. Và sau khi nói từng category một, nói cái cách tu mà nổi tiếng nhất ở trong kinh Lăng Nghiêm này là cái cách tu của những cái vị thánh mà chứng, mà người ta gọi là 25 cái vị thánh mà đặc biệt nhất mà chứng ngộ, nói tới cái cách mà họ tu.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.